Rồi sau đó nó là cái nạn bị gông cùm xiềng xích trói buộc mình. Thì gông cùm xiềng xích trói buộc ở đây đó, nó cũng vậy, nó cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chính là sự si mê. Chính sự si mê nó khiến cho chúng ta bị trói buộc đó, cho nên niệm quan âm bồ tát sẽ khiến cho mình bớt si mê. Nhưng mà bên ngoài cũng có nữa, tức là khi mà mình bị nhốt trói ở đâu đó, bị mắc kẹt ở đâu đó, giống như hay là mình có vài người á ở trong nhà đó, rồi đi vô trong cầu tiêu đó, không biết làm sao bị lock in trong cầu tiêu luôn, cái lock in ở trong cái phòng nào đó không ra được, thì niệm quan bồ tát. Thì thường thường là con cháu mình là tiểu bang khác, nó bao giờ tới thăm mình á, tự nhiên mình niệm quan bồ tát, tự nhiên không biết không, trời xui đất khiến sao hôm đó nó đi đâu á, nó tạm ngé ngang qua, nó gõ cửa không ai hết, nó vô cái mình nghe tiếng mình la lên, thì nó vô nó mở cửa ra thì nó cứu mình. Còn nếu nó không vô là mình chết khô trong đó luôn. Ở đây hàng xóm mình la, mình bị nhốt trong này là hàng xóm đâu nghe thấy đâu, con đi qua bà đi lại đâu ai biết gì đâu. Nhưng mà nếu mình niệm quan âm bồ tát chí tâm chí thành đó, thì tự nhiên không biết có ai xui khiến thì nó tới. Thì tất cả những chuyện mà mình thấy ngẫu nhiên xui khiến nó là thật ra nó là nó không có xui khiến, đúng là mình gọi là ai xui khiến, là những cái sức vô hình xui khiến như vậy. Rồi niệm quan âm bồ tát thì tránh được cái nạn giặc cướp. Nạn giặc cướp ở đây đó tức là nói cái khác là cái nạn oan gia. Oan gia tức là oan gia là những người xưa mình hại người ta, thì giờ người ta trở lại hại mình dưới nhiều hình thức, thì có hình thức là giặc cướp. Thì giặc cướp ở đây đó là tại sao mà ra, là vì vô minh. Đời trước mình vô minh, mình gây ra cái nghiệp oán thù, ân oán với người ta. Cho nên bây giờ đó, mình niệm quan âm bồ tát thì từ cái sự vô minh của mình nó được tiêu trừ, nên mình bớt cái gây cái nghiệp vô minh đi, thì mình từ từ mình giải tỏa được cái nạn oán thù, tức là giặc cướp, thứ 9 thứ 10 luôn. Thì người nào mà đa dâm dục thứ 9 thì niệm quan âm bồ tát, quan âm bồ tát sẽ khiến cho cái lòng dục nó tiêu trừ dần. Thứ 10 đó là người nào mà hay giận dữ, sân si, ái ố, nổi nóng thì niệm quan âm bồ tát, quan âm bồ tát sẽ khiến cho người đó từ từ bớt cái lòng sân. Hai cái sau nữa là những người nào mà nguyên cái câu thường thường mình chỉ ngầm trong kinh chỉ nói là ai cầu con trai cầu con gái thì được á, mà trong kinh ở đây thì nói hơi khác một chút, tức là nói dài hơn, là con xoay cái tánh nghe về nơi tịch diệt bất động, vào thế gian mà chẳng hoại pháp thế gian, đi khắp mười phương cúng dường vô số Như Lai, nơi mỗi Như Lai làm pháp luân tử, khi pháp giới chúng sinh cầu sinh con trai thì được con trai có phước đức trí huệ. Rồi nếu mà cầu sinh con gái thì được con gái có tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được mọi người yêu mến. Thường thường chúng ta cầu nguyện quan âm bồ tát thì có 7 cái nạn. Thì bị nạn đó là lửa, nạn nước, nạn dược xoa la sát, rồi binh khí, ma quỷ, gông cùm, giặc cướp, 7 cái nạn. Rồi hai cái cầu gọi là nhị cầu là cầu con trai con gái. Thường thường ở đây á, ở đây cũng vậy nữa, là nó cũng có hai điều. Luôn luôn phải nói là kinh luôn luôn nó có hai nghĩa. Khi mình chí tâm chí thành cầu nguyện quan âm bồ tát thì quan âm bồ tát cũng giúp cho mình được như ý nguyện, cũng có thể sinh con trai con gái. Cái đó là cái gọi là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng đó, của cái kinh nói về con trai con gái đó, nghĩa bóng tức là cái nghĩa sâu xa hơn đó, lần sau. Tại vì người tu hành đó, thường thường người tu hành đó, thì còn cầu con trai con gái nữa không? Người tu hành cầu con làm gì, nó của nợ cầu chi. Quan Âm Bồ Tát xin ban cho con của nợ, ban cho con chừng ít ít chừng 14 đứa được rồi, 7 trai 7 gái. Tại sao vậy? Tại con thích con mít lắm. Phải không? Người đã tu rồi thì làm gì? Thì xả bỏ gia đình, vợ chồng con gái còn bỏ nữa, thì sao tự nhiên cầu con, cầu con làm gì vậy, sao khùng điên vậy. Chính vậy, thần kinh luôn luôn nó có hai nghĩa. Những người bình dân á, thì người ta niệm quan âm bồ tát để cầu con, cầu con trai con gái thiện. Nhưng mà người tu hành như chúng ta á, là phải hiểu cái khác. Kinh là luôn luôn là dùng những cái thí dụ của thế gian để cho đưa vào. Thì kinh dạy đó là con trai á, là gì? Là con trai đó tượng trưng cho cái phương tiện, tức là tượng trưng cho phước đức. Còn con gái á, là tượng trưng cho trí huệ. Cho nên người tu đó phải cầu phước đức và trí huệ, phước huệ. Cho nên người tu mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được được cả hai cái là phước và huệ đầy đủ. Đó là ý nghĩa của cái người tu hành. Đó là nói sơ con 14 cái công đức vô úy thí của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đi vào kinh Phổ Môn. Ông nãy giờ nói là gần hết kinh Phổ Môn rồi. À, kinh Phổ Môn là quyển thứ 25 trong kinh Pháp Hoa thôi, nó có tổng cộng là 28 quyển. Thì kinh Phổ Môn là quyển thứ 25. Thì chữ Phổ Môn, Phổ là khắp, Môn là cái cửa. Phổ Môn có nghĩa là gì? Tức là cái cửa nó thông suốt đi khắp tất cả các nơi. Mình muốn đi đâu mở cửa đó, ví dụ nhà có một cái cửa, mà muốn đi đâu mở cái cửa đó là anh đi hết. Quý vị muốn mở cửa đó, cái bước hàng kia là tới Cali. Xong cái cũng cái cửa đó, muốn hôm nay tôi muốn đi Florida, mở cửa đó, bước qua cửa đó tới Florida. Thì cái cửa đó gọi là cửa Phổ Môn. Có một cái cửa mà đi khắp các nơi, khỏi cần lên xe, cứ mở cửa là đi tới liền. Thì cái Phổ Môn ở đây là gì? Phổ Môn là thông khắp tất cả. Ý nói gì? Chính là cái tánh nghe của mình. Tánh nghe của mình nó đi khắp tất cả các nơi. Là sao? Bây giờ là thầy ngồi đây nè, hay là quý vị ngồi đây nè, tiếng động trước là trước phía mặt nó nghe cái đùng của cái, quý vị nghe thấy không? Nghe thấy thì mà tánh nghe là sao? Nó tới đó rồi, có người đằng sau làm cái tiếng gì phía đằng sau, quý vị nghe thấy không? Nghe thấy luôn. Bên phải bên trái tứ phía có cái tiếng gì, quý vị nghe thấy không? Rồi bên trên bên dưới, tám hướng mười phương luôn, bất cứ tiếng động chỗ nào quý vị nghe thấy không? Cái tánh nghe nó chạy khắp các nơi. Cho nên cái tánh nghe đó chính là Phổ Môn. Phổ Môn là như vậy. Và trong kinh Phổ Môn á, cái phẩm Phổ Môn lúc đó có ngài tên là Vô Tận Ý Bồ Tát. Trong kinh Phổ Môn, Đức Phật nói về cái hạnh của Quan Âm Bồ Tát, thì nói cho ngài, ngài nghe cái ngài đó là tên là Vô Tận Ý. Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý mới hỏi Đức Phật là vì nhân duyên gì mà Bồ Tát Quan Thế Âm lại có tên như vậy. Thì Đức Phật mới đáp rằng là ở trong pháp giới vô lượng chúng sinh nào đang bị khổ não mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát. Cái đó là ý chính của cái phẩm Phổ Môn, là bất cứ chúng sinh nào đang bị khổ não trong pháp giới mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được giải thoát. Chính vì đó cho nên về sau này người ta mới trích cái phẩm Phổ Môn đó ra thành gọi là kinh Phổ Môn. Thật ra nó là thuộc về kinh Pháp Hoa, nhưng mà Pháp Hoa dài quá, nói nhiều thứ quá, nói ra trong đó có tới 28 quyển. Bây giờ họ chỉ lấy cái quyển thứ 25 gọi là phẩm Phổ Môn. Tại sao vậy? Trong đó nói là bất cứ chúng sinh nào đang khổ mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì sẽ được cứu khổ, cứu khổ cứu nạn. Cho nên từ từ về sau này kinh Phổ Môn biến thành cái kinh mà trong chùa thường được tụng, là cái thời kinh cầu cầu an. Tại sao cầu an? Mình bất an hay cầu hả? Tại sao không an vậy? Tại sao bất an? Tại khổ hả? Tại sợ? Tại bị nạn? Có gì có bị cái đó? Có ai bị nạn không? Thất tình, thất nghiệp, mất nhà, mất xe, mất người, mất con, mất chồng, mất đủ thứ. Thường mình khổ là tại mình có. Nếu mình không có gì thì có khổ? Mình bị bệnh, tại sao mình bị bệnh quý vị? Tại có thân này, bệnh chứ mình không có thân sao bệnh? Quý vị, mỗi khi mình bị bệnh thì có sợ không? Sợ không, khổ không? bị bệnh là khổ nè, bị bệnh là sợ nè. Tại sao sợ? Tại vì mình có. Rồi mình có chồng, mình có sợ mất chồng không? Có sợ không? Ai không sợ mất chồng cho tay lên. Ghi xuống, tí nữa bắt ký xong cầm cái tờ giấy đưa cho ông chồng. Người nào có vợ sợ mất vợ không? Không sợ mất vợ hả? Ồ, vậy là mấy người này hùng quá, cũng vậy không? Tại mình mấy người này xua là vợ không dám bỏ. Tại vì vợ không đi làm ở nhà mà, cho nên bỏ đi ai nuôi giờ. Nãy thầy vô tình thầy đã nói trước rồi, thì trong kinh Phổ Môn nói về bảy nạn, là thập nạn, nhị cầu, tam thập nhị ứng. Trong kinh Phổ Môn nói về bảy cái nạn, nãy thầy giảng về kinh Lăng Nghiêm thì nói luôn rồi đó. Và bảy cái nạn đó, đó là nạn gì? Nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn binh khí, nạn ma quỷ, nạn gông cùm, vân nạn giặc cướp. Và hai cầu, tức là cầu con trai và con gái. Và 32 tướng ứng hiện. Thì mấy cái này là hồi nãy thầy đã nói trong kinh Lăng Nghiêm rồi, cho nên Lăng Nghiêm với Pháp Hoa đó là chúng ta không biết về Lăng Nghiêm, chúng ta biết Pháp Hoa thôi, nhưng mà tất cả những cái gì mà trong kinh Phổ Môn nói là Lăng Nghiêm đã nói rồi, có hiểu không? Nhưng mà Lăng Nghiêm nói rõ hơn nữa và nói đi sâu vào tâm thức. Còn kinh Pháp Hoa đó là nói thiên về cái sự tướng, cho nên đa số người ta thích kinh Pháp Hoa để không có bắt mình phải hiểu gì rắc rối về như cái thầy vừa nói. Có hiểu không? Và nói gặp con trai à, tôi muốn con trai niệm Quan Âm Bồ Tát, nhưng không có biết rằng con trai chính là phước đức, phải không? Thường nhà mà sinh gái hoài, nên gái sinh ra 10 đứa con gái rồi ráng đẻ đứa nữa con trai, ra đứa 11 cũng con gái nữa. Thường nhà con gái nhiều quá là nhà có phước không quý vị?
Vô phước.
Bên này nói lại coi. Thôi thầy phải cắt ngang, phải ấn tiện lại. Cái này là tâm lý thời xưa, tâm lý bất cứ Ấn Độ, nước Ấn Độ cũng vậy, Trung Hoa cũng vậy. Nhà có phước là nhà có con trai, có hiểu không? Ông vua mà lấy hoàng hậu mà không sinh trai thì ông làm gì? Ông đâu có bỏ, ông đẩy sang bên, ông... vua bỏ hoàng hậu có người lấy liền á, không có bỏ đâu, để sang bên đi lấy thứ phi. Lấy thứ phi để chi? Để sinh con trai, cho nên con trai nó là tượng trưng cho cái phước, hiểu không? Nhưng mà con gái là tượng trưng, thường thường người nữ là người ta có trí huệ, nên là hay khuyên răn. Đàn ông là hay có phước mà làm những việc lớn, nhưng mà hay bốc đồng, nhưng luôn luôn là con vợ đi theo, nói không được làm đó, phải không? Cho nên luôn luôn là mong chồng là có bà vợ đi kế. Phước đức trí huệ đi đôi với nhau, phải không? Kinh đó là mình phải học, là phải học nghĩa lý và sự, sự và lý. Cho nên khi mình cầu Quan Âm Bồ Tát đều có cả hai. Nếu mà thành tâm thì theo sự, mà nếu mà tu hành thì phải theo lý. Giờ chúng ta đi sang một cái kinh nữa cũng nói về Quan Âm Bồ Tát. Kinh đó là kinh gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm, phải không? Nguyện tụ. Cho nên thầy muốn nói là nhân thầy cái hội Quan Âm nói về Quan Thế Bồ Tát, thì chúng ta đi phớt qua những cái kinh quan trọng liên quan đến Quan Âm Bồ Tát, để mình thấy rằng Quan Âm Bồ Tát không phải là chỉ có cứu khổ cứu nạn, mà làm cái khác nữa. Trước nhiều quý vị thấy tụng kinh đó, khi quý vị vào chùa đó, quý vị tụng, mới vào quý vị tụng cái gì? Chú Đại Bi, phải không? Và khi trước thì trong nhất quý vị tụng gì? Ma Ha Bát Nhã. Sao hay vậy? Mà cả hai kinh đều liên quan đến ai? Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Hay ghê, lạ kỳ. Nhưng là hai cái là một Quan Bồ Tát, nhưng mà là hai. Tại sao? Cái đầu là cái Đại Bi, cái thứ nhì là Đại Trí, trí tuệ siêu việt. Cho nên người tu đó bắt đầu á là phải có lòng từ bi trước. Nhưng mà bi quá thì thành bi ai, thương quá gặp ai cũng thương hết rồi. thương xong ta bỏ cái khóc, khóc buồn khổ, cho nên phải có trí huệ. Cái người này bỏ mình, tôi cho nó bỏ luôn đi lấy người khác. Là có trí huệ nhờ đọc kinh Ma Ha Bát Nhã. Cho nên tu hành có lòng từ bi nó khai mở cái tâm mình, như vậy có cái tim nó mở ra, nhưng mà phải có cái trí huệ. Ta gọi là the mind and the heart, mind heart phải đi đôi với nhau. Còn người mà suy nghĩ nhiều quá thì trái tim nó khô, làm ai cũng tính toán lấy ông này tháng ông làm bao nhiêu, 20 ngàn ông lấy ông này được, này anh làm bao nhiêu, anh 2 ngàn một tháng hả, thôi bỏ qua đi, bao nhiêu thì cái đó là mình đâu có trái tim đâu đi cái này. Còn người khác đi trái tim có thể một chút liều tranh, hai trái tim lại. Anh làm bao nhiêu cũng được, anh là ca sĩ quèn cũng được, nhưng anh có trái tim vàng hết thương em là được rồi, phải không? Thì nó người đi theo trái tim. Cha mẹ mình nó thường thường không có muốn mình đi lấy ca sĩ quèn, ca sĩ vượng, hát nghèo quá không ai nghe, đói, cho nên thôi con lấy thằng bác sĩ kìa, lấy thằng kỹ sư kìa. Thì ba má mình làm gì, đi theo cái đầu, còn mình đi theo trái tim. Nhưng mà người muốn có hạnh phúc là phải hai cái này đi đôi. Thấy người này thấy dễ thương thiệt, mà anh làm gì thất nghiệp hả, lấy về nuôi. Anh có biết làm nghề gì không? Không, anh chỉ biết ngồi ăn thôi. Em muốn lấy em vì em làm lương có tiền mà, không mà em nuôi anh sống được không?
Được.
Phải không? Có bị chịu rồi không? Trên thường thường những anh chàng đẹp trai không có làm gì hết á, chỉ ngồi ăn không à. Hả?
Giống như thầy nói, nếu mà cô gái nó làm nhiều tiền, anh chàng này đẹp trai mà làm biến, nhưng mà đó là oan
gia
rồi, đến
rồi
làm sao cũng
đi được. Không, cái này thầy cảm ơn cô hỏi câu hỏi rất là hay. Oan gia tới gõ cửa thì nếu oan gia tới gõ cửa thì đáng chịu thôi, nhưng mà oan gia tới thì phải, đúng là phải mở cửa, phải mở cửa cho oan gia vô rồi nuôi ông nó ăn, xong rồi hầu hạ, rồi rửa chén, xong rồi ông mới chửi cho, hành hạ cho, mà không đổi được. Nhưng đến một ngày nào đó học kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La, ồ hô, thì ra tên này là oan gia, nó tới trước giờ mình không biết, trước giờ phục vụ hết mình, bây giờ mới biết là oan gia. Thì lúc đó bắt đầu vẫn trả, nhưng mà trong tâm không còn thương nữa, mà ngấm ngầm chờ khi nào nó đi. Thì thật trước mẹ oan gia đó mình khổ lắm, mình nói trời ơi sao phục vụ nó mà nó cứ chửi mình, rồi nó còn bỏ mình nữa, rồi nó còn đi với người khác nữa, sao khổ quá khổ lắm. Mà đến khi tụng Ma Bát Nhã xong mới tỉnh ngộ lại, ồ nó đòi oan gia, ồ hèn chi nó làm khổ mình quá. Thế ngày nào thôi vẫn phục vụ như trước, không có gì khác hết, mà hồi trước họ làm như vậy mình khổ, bây giờ mình làm mình không khổ nữa, mình biết họ đến để mà chơi mình, chờ thì nó đi thì mình ngặt cũng còn heo. Còn cái người mà không biết cái đó thì ngày nào cũng khổ, ngồi khóc lên khóc xuống. Giờ thì mình biết được cái đó rồi đó, thì biết họ vẫn làm như vậy, mà ngày nào cũng chờ coi khi nào nó đi thôi, càng đi sớm thì càng mừng. Đúng, hết nợ là tự động đi rồi. Nhưng mà hết nợ tự động đi, mà khi nào hết nợ tức là bắt đầu mình hết dính mắc nữa. Khi mình hiểu được cái đó là oan gia rồi đó, thì mình hết dính mắc vào đó. Tại vì sao oan gia họ tới mà mình bám, hai bên bám vào nhau, tức là hai bên đều nắm tay nhau. Nhưng mà giờ mình biết là oan gia rồi, nó mình nhả ra, thì cái phần mình nhả ra mà bên kia mình chưa trả hết nợ, nó chưa nhả. Hiểu, hai tay hai người nắm, tức là hai bên cùng nắm. Nhưng mà bây giờ đó mình biết oan gia là mình nhả ra, thì bên kia mình nhả mà nó hãy còn nắm, chờ nó nhả thôi, mình đứng mình cứ chờ nó nhả. Còn hồi trước đó mình nắm nó, rồi nhiều lúc oan gia nó đi đâu đó mình cũng nắm, nó xin đừng bỏ em. Bây giờ mình sẵn sàng nhả rồi, mà nó đi cái là mình mừng liền. Thôi vậy thôi. Trở về Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài trong kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài tên của ngài là Arya Avalokiteshvara. Thì cái chữ đó thì chúng ta hay đọc nó Nam Mô Hắc Ra Đắc, Nam Mô Rắc Na Đắc Đa Đa Ra Dạ Dạ, Nam Mô Ariya Bà Lô Yết Đế. Nam Mô Ariya Bà Lô Yết Đế tức là Nam Mô Ariya Avalokiteshvara, thành dịch nào vậy đó. Thì tên của ngài đó được dịch là Quan Thế Bồ Tát, nhưng mà trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh dịch là Quán Tự Tại. Tại sao? Tại vì quán tức là quán sát âm thanh, nhưng mà ở đây đó đi về phía trí huệ cho nên không dính mắc. Còn cái kia đó là quán thế âm, là đi nói về cái hướng đại bi. Còn nói về hướng trí huệ đó thì nói là quán tự tại. Tại vì một người mà có trí huệ đó thì người đó rất là tự tại, không còn dính mắc gì nữa hết, không dính mắc nữa. Tại sao? Đâu mà thương ai nữa là dính. Mình thương là dính, hết thương là hết dính. Nhưng mà thương ở đây Quan Âm Bồ Tát là mẹ từ bi mà sao không thương? Thương của Quan Âm Bồ Tát thương mà không dính. Còn mình thương á, của mình phải là thương mà mình là ái. Nên trong đạo Phật nó có rõ ràng từ bi và ái luyến. Cái của Quan Âm Bồ Tát là từ bi, còn cái thương của mình là ái luyến. Cái thương của mình ở trong đạo Phật nó tiếng Phạn nó gọi là tăng hà. Còn từ bi đó là nó gọi là metta karuna. Còn cái của mình đó là tăng ha, tức là ái luyến. Mình có thương con thương cháu không? Thương lắm, nhớ. Nhớ là dính rồi, là luyến. Luyến là như kẹo bạch nha, kẹo kéo, bị kéo nó ra, nó đứt không? Nhà ra vậy. Thì khi mình thương ai đó, người ta xa đó, thì cái tim mình nó bị kéo ra để đau vậy. Còn chư Phật Bồ Tát là từ bi, tức là sao? Chỉ có ban vui cứu khổ, thế ai khổ thì mình tới cứu giúp. Cứu giúp xong là các ngài đi, không ở lại. Còn mình á, mình tới cứu giúp con cái á, cứu giúp con cái không? Con nó cần má trong cháu không? Má trong cháu mà có cần má nấu cơm không? Người ta không nhờ mà mình offer, mình tự. Còn giờ con cháu nó má, con cần má tới trong dùng tới cháu, rồi tới trong cháu 2 tiếng trong xong rồi về cái mình đi về. Còn giờ trong xong nợ lại 2 tiếng xong nợ lại tới tối, xong nó cần mai má trong nữa không? Thì cái đó làm sao là dính thôi. Ái luyến là vậy. Tiếng Anh ái luyến là attachment. Chứ attachment là dính, mà có attach là gì nữa? Là chói, là cột. Phải vậy không? Tiếng Việt gọi là ái luyến, nhưng mà tiếng Anh chữ ái luyến chữ là attachment. Mà attachment chữ attach là gì? Cột nhau vô, dính chùm nhau hết, cột cho dính chùm nhau rồi sẽ đi. Một người muốn về cực lạc mà mấy sợi dây nó cứ kéo mình dưới này sao về được? Sao về được? Đâu về được đâu. Trên mấy người mà cứ niệm A Di Đà Phật mà cứ dính cột hết người này, cột con cháu chít thì cột tùm lum hết, đâu về cực lạc được. Giờ quý vị muốn giải thoát, Bát Nhã Tâm Kinh là trí tuệ giải thoát. Trên Quan Âm Bồ Tát cũng dạy mình trí tuệ nữa quý vị. Không có dạy cứu khổ cứu nạn không thôi. Cứu khổ cứu nạn là làm cho mình trở thành ỷ lại, không tư gì hết, cứ làm đụng cái xin tới cứu con, xin tới cứu con. Và mà nó nói được ta cứu, nhưng mà với điều kiện là phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh đi, quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát, hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu đó đủ rồi. Tức là sao? Dịch cả tiếng Việt là quán tự tại Bồ Tát thực hành thâm sâu cái trí tuệ Bát Nhã, chiếu soi thấy ngũ uẩn là không, liền vượt hết khỏi mọi khổ nạn. Tức là sao? Ở đây quý vị thấy là chúng ta cũng đi sang Quan Âm Bồ Tát về phía trí huệ. Là khi mình gặp khổ nạn á, Quan Âm Bồ Tát khổ nạn chiếu soi thấy năm uẩn là không, vượt ra khỏi khổ ác liền. Thì sao? Nó rất là rõ ràng. Chúng ta bị khổ là vì chúng ta dính mắc vào ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Là cái thân tâm này nè. Thầy nói vậy thầy hỏi quý vị khổ khó tại sao? Tại vì mình có. Khi mình không có là đâu còn khổ gì nữa. Không có là không còn khổ gì nữa. Quý vị có nhà không khổ không? Không, không có khổ. Có nhà sướng, Có nhà thì đúng, có nhà là nó che cho quý vị nắng mưa lạnh, mà cùng lúc quý vị phải làm gì? Đi làm kiếm tiền trả nợ nhà. Có xe khổ không? Xe sướng mới mua chiếc Mercedes. Xe xin trời rơi xuống hay là hay ở đâu ra?
Bỏ tiền
mua hả? Đúng rồi. Rồi có con nó sướng không? Sướng chứ, nói giỏi trong đường, có con phải bồng bế cho nó vui. Quý vị có phải nuôi không?
Có,
phải nuôi nó chứ. Mình chỉ thấy một phía thôi, mình thấy kia, cho nên tất cả những nạn khổ của mình, con cái mỗi lần nó đau bệnh, quý vị có đem đi nhà thương không?
Có.
Quý vị có lo không?
Có.
Có sợ không?
Có.
Có sợ nó chết không?
Có.
Cái gì cũng có hết. Thì đó, tất cả những cái khổ nạn của mình trên đời này nè, già nè, bệnh nè, chết nè, thương nè, yêu nè, đói nè, lửa nè, nạn nè, tất cả là vì mình có. Mà quan Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi thấy năm uẩn này là không, ngài vượt ngay lập tức tất cả khổ ách thoát hết. Cho nên giờ quý vị á, có hai cách tu. Một là mình tu cứ chấp bừa đi, bị khổ gì kêu quan Âm Thế Cú. Hai á, là mình tu cũng quan Âm Bồ Tát mà tu theo kiểu trí tuệ. Thấy quan Âm Bồ Tát tu chiếu kiến ngũ uẩn hay không thì mình bây giờ cũng tập chiếu kiến ngũ uẩn hay không giống quan Âm Bồ Tát. Đó chính là quan Âm Bồ Tát dạy cho mình tự độ, tự độ. Còn cái kia là mình chỉ muốn quan Âm độ mình thôi. Còn giờ mình đọc quan Âm Bồ Tát đây đó để mà tu hành Bát Nhã Tâm Kinh này để mà chính mình tự độ mình. Mà mình độ mình cũng chính là quan Âm Bồ Tát độ mình bằng trí huệ. Cho nên nó có hai cái kinh, kinh Phổ Môn đó, là tụng cái đó để mà cầu tha lực của quan Âm Bồ Tát. Còn tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, là tu huệ, tức là cầu tự lực. Tức là mỗi lần mình tụng để mà mình đạt được cái trí huệ giống như quan Âm Bồ Tát, để mà mình tự tại giống như ngài. Ngài muốn mình cũng tự tại giống như ngài. Thì chúng sinh không biết gì hết thì thôi, khổ thì cứ cầu đi thì ngài cũng tới. Cho nên mình tụng đại bi để dùng cái thần chú đại bi để tiêu trừ những cái khổ nạn của mình. Tại mình nó có hai cách để mà bớt cái nghiệp. Một, mình không làm gì hết thì nghiệp nó đổ ra mình phải chịu thôi. Cho nên cái người mà không bắt đầu tu hành đó, không có trí huệ, cho nên phải cầu tha lực, cho nên phải trì chú. Thì nhờ những cái thần chú đó là những cái phước đức của chư Phật cho vào những câu thần chú đó để giúp cho mình tiêu trừ bớt nghiệp chướng của mình, cho nó nhẹ nghiệp đi một chút. Nhưng mà nhẹ nghiệp, nhưng mà nếu mình không có trí huệ thì mình sẽ tạo nghiệp lại. Tức là quý vị mang nợ nè, quý vị mua cái nhà, quý vị thiếu nợ 200 ngàn, rồi quý vị phải đi làm để trả nợ. Nhưng sau đó có người bạn giúp cho tiền quý vị, quý vị trả nợ không nổi, nên quý vị phải đi nhờ bạn cho người vay 50 ngàn nhé. Nhưng thôi là nó tới nó xiết nhà, thì quý vị cầu cứu người bạn cho quý vị nay 50 ngàn. Nói quý vị vay 50 ngàn xong rồi sao? Phải trả không? Vẫn phải trả. Thì lúc đó người bạn cho 50 ngàn để cầu cứu quý vị thoát khỏi cái cơn, mà nếu không có 50 ngàn trả liền á, tới xiết nhà. Giờ người bạn giúp cho quý vị, và sau đó quý vị trả được cái đó để mà nhà băng không xiết nhà, mà 50 ngàn quý vị còn thiếu không? Còn thiếu thì vẫn phải làm gì? Vẫn phải đi làm để trả nợ. Còn nếu mà không làm trả nợ thì sao? Hết trả 50 ngàn đó xong rồi không có tiền thì nhà băng nó lại tới, nó lại đòi nữa, thì mình lại vẫn mất như thường. Cho nên khi mà mình được chư Phật Bồ Tát giúp cho mình nhẹ nghiệp rồi đó, đó là tha lực. Mình vẫn phải có tự lực, sau đó mình phải tu hành, phát triển trí huệ đến chứ, để đừng tạo nghiệp nữa và thoát khổ. Thì khi đó mình mới hoàn toàn giải thoát. Nên tu hành mình phải cần hai cái, vừa tự lực vừa tha lực. Tha lực của chư Phật Bồ Tát một mình con đi không nổi, thì xin các ngài giúp cho con một chút xíu. Các ngài giúp cho mình phần nữa, nhưng phần nữa còn lại là các ngài nói trời, ta đâu có làm cho con giác ngộ được đâu. Con phải giác ngộ, mà con giác ngộ thì con mới hết khổ. giờ mình cầu con Bồ Tát cái tên này nó oan gia, nó hành văn hóa, giờ ngày nhất đi chỗ khác đi, ngày nhất đi xong rồi, nhưng mà cái nguyên nhân mình bị dính nó là gì? Ái. Cho nên cái người này con Bồ Tát thứ nhất người đó đi xong rồi mình lại đi tìm người khác thay thế vô. Sống nhà mình buồn quá, tìm người khác thay thế thì lại vác người oan gia khác vô. Phải cầu cứu quan Âm Bồ Tát tới nhất nó đi dùm con thì nó khổ quá. Thì ngài cũng từ bi cũng tới nhất có thể lại đi, nhưng nhất đi rồi đó đáng lẽ mình phải thấy là ồ mừng quá hết, nhưng mà mình không, mình lại đi tìm người nữa. Tại sao? Cái ái còn. Mình phải tu làm sao cho cái ái này nó hết thì sau đó là thôi mình chấm dứt. Quý vị thấy nhân tài tử Hollywood cứ ly dị hết người này xong sau đó làm gì? Lấy người khác, lấy người khác được mấy năm lại gì? Lại đi bỏ lại làm nữa. Tại vì không biết có cầu quan Bồ Tát đợi tên kia đi không. Mình khi nào cái chính không phải bên ngoài, cái chính là bên trong. Nhưng cái lòng ái của mình đó, nó hết và tự động bên ngoài đó, không ai tới nữa. Còn mình còn cái ái này nó tỏa ra, nó chiêu cảm mà tôi ở đây nè, here I am. Qua nhà đâu cứ tới đi, I'm ready. Come to find me. Khi mà quý vị hết cái lòng ái này rồi đó thì nó không có tỏa ra, nó không có chiếu đèn nữa. Thì Môn Gia đi tìm cũng thấy hai á, thấy. Còn mình thấy còn mình nói ở tôi nè, tôi nè, tới nè, tôi nè, cầm tờ 500 dơ. Nó tới mà mình tắt đi là Môn Gia không tới được. Môn Gia tới đòi không thấy. Thấy nữa. Đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết giờ. Bạch thầy, đạo Phật không chấp nhận con linh hồn. Tại sao này, cái này hỏi hay là nói à? Cái câu này là câu hỏi hay câu nói? Đâu, câu hỏi là phải hỏi vậy nè. Thưa thầy, đạo Phật có chấp nhận linh hồn hay không? Nó này là thầy đọc rõ ràng là bạch thầy, đạo Phật không chấp nhận có linh hồn. Thầy sẽ trả lời là yes. Không. Ai có gì thắc mắc nữa không? Thông thông điệp ha. Dạ rồi, ok. Rồi. Cô này có hỏi là bây giờ là mùa nhật thực, không biết là hôm nào nó chính xác, nhưng mà mùa này là mùa nhật thực nguyệt thực, tức là mặt trăng nó gì đó không biết mà nó sẽ tròn và nó đỏ phải không. Thì cô hỏi là xin thầy cho biết nhà Phật có ý kiến gì về cái này phải không. Trả lời đơn giản đó, đạo Phật là đạo giác ngộ, dạy cho chúng sinh, Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh biết về khổ và con đường thoát khổ. Còn chuyện mà nhật thực, nguyệt thực á, là chuyện của các nhà thiên văn, astrology, của thiên văn học, astronomy, và của những người thầy bói. Đạo Phật là dạy cho con người ta tu hành cho bớt khổ, thế hết khổ thôi. Còn những chuyện hôm nay mưa, mai nắng, rồi hôm nào kali bị cháy hay là bị gì ở đây mưa nhiều á, thì đạo Phật cái đó là chỉ nói cái chữ đó là chuyện của thế gian vô thường. Hôm nay nhật thực đó thì sau đó ngày mốt nó sẽ hết nhật thực. Thì mọi chuyện sẽ trở lại như thường. Thầy hiểu ý cô nói là nếu cô muốn tìm hiểu cái đó thì cô phải nên đi tìm hiểu những cái điều huyền bí học. Thường người ta nói thì cũng đương nhiên là người ta nói. Thường là khi mà trăng tròn á, full moon á, thì thế này thế kia, rồi nó có những cái năng lượng thế này thế nọ, nó ảnh hưởng tới con người. Thì khi mà trăng tròn đó, thì cứ bị đi vô rừng đó, thì chó sói nó làm gì? Nó hú lên. Rồi cướp bóc dân chúng nó thế này thế nọ đó. Rồi này thầy bắt đầu bây giờ ra ngoài đạo Phật rồi. À ok, cô hỏi vậy thì thầy trả lời khác. Tại sao đạo Phật ăn chay ngày rằm mồng 1 vân vân á, thì nó có cái ý nghĩa của nó. làm cái này, ý nghĩa này đó là ý nghĩa cũng không có được chấp nhận hoàn toàn trong giới đạo Phật nha. Thì cái này đó là bên trở lại hôm qua các cô có đi nghe hôm qua không? Hôm qua thầy nói cảnh trời phải không, tứ thiên vương, nói về tứ thiên vương này nọ đó, vì ngày hôm qua đi nghe phải không, tứ thiên vương nè, rồi phạm thiên vân vân. Thì cái lý do tại sao ngày rằm mới là mùng một hay là bốn ngày, cái lý do đó là như vậy, là trong cái biết đạo Phật đó là nó thuộc về Ấn Độ giáo, và ngay trong đạo Phật nói về các cõi trời thì các cõi trời nó có các vua trời thiên vương. Thì đó là ngày rằm á với mùng một á là những cái ngày đó là những ông vua trời tứ thiên vương, tức là dưới này là mình là cõi trần gian, thì ngay trên mình đó là có cõi trời của vua tứ thiên vương. Đông tây nam bắc có bốn ông vua ông trông coi trên đó, thì bốn ông đó là mấy ông thay phiên nhau đi tuần để coi dân chúng ở dưới này tu hành làm sao. Thì những cái ngày đó là những ngày của mấy ông vua trời đó, ông đi tuần xem ở dưới này. Thì những cái ngày đó đó là nếu mình tu hành đó thì những vị đó họ hoan hỷ thì họ giúp cho mình, hiểu không? Tức là cái ngày đó là họ giúp cho mình. Rồi theo bên Phật giáo Tây Tạng đó thì nó có những cái ngày nó gọi là auspicious day đó, tức là những ngày rằm và mùng một. Thì những cái ngày đó đó nó coi như là trời đất nó thay đổi. Thì những ngày đó đó khi mình làm cái gì đó đó thì cái hiệu nghiệp của nó được tăng lên gấp đôi. Cho nên những cái ngày đó đó là nếu mà mình tụng một bài kinh đó, thì công đức nó nhân lên 10 lần. Và nếu ngày thường mình tụng bài kinh thì công đức nó có một thôi, mà những ngày đó công đức nó tăng lên 10 lần. Tại sao? Tại vì những cái ông vua trời đó ông đi ông chứng kiến, ông hoan hỷ thì ông hộ trì, ông ban phước cho mình. Đó là vậy. Cho nên những ngày đó, những ngày rằm mùng một là những ngày bốn ông vua trời ông đi. Rồi họ cũng có phân chia nữa, sau đó những ngày có những ngày khác, như ngày trước khi ăn ngày mùng một ăn cơm chay 4 ngày, thì ngày mùng 8 với mười mấy, mùng 8 mùng 3 thì hai ngày kia đó là thái tử đi tuần, thái tử con của mấy ông. Rồi thêm hai ngày nữa là cái gì đó thì ông ngày mùng mấy đó, 28, 23 là 28, 29 gì đó. Thì những ngày kia đó là đại tướng quân đi tuần. Hôm qua quý vị có học đó, những đại tướng đó thì đó là những họ luân phiên nhau mỗi lần như vậy, thì nó chia ra những ngày như vậy theo cái âm lịch thôi. Rồi thôi, ai còn gì hỏi nữa không? Rồi thôi, anh kia chịu. Chị vô hỏi là chị nào đâu? Giơ tay cho lên thầy ý thức được, nhưng mà phải nói rõ hơn cho thầy, can đảm lên hỏi câu rất là quan trọng, cho nên phải can đảm lên hỏi ngắn thì trả lời ngắn, hỏi dài trả lời dài, hỏi đàng hoàng trả lời đàng hoàng. Tại hồi nãy chị hỏi thầy đạo Phật có chấp nhận có linh hồn mà không, hỏi nó để thầy phải đánh dấu hỏi vô. Thì trả lời là không có. Nhưng mà giờ nói rõ là tại vì có thầy này nói, thầy kia nói, thành rắc rối hơn chút. Thế thì thầy nào nói, thầy kia nói, thầy nào nói, đừng nói tên, nói thầy nào cũng được, thầy hay là khu nào nói. Trời, sao thầy nói đừng nói tên, sao thầy nói tên? Thầy muốn tránh nói, đừng có nói khu nào thôi được rồi. Chỉ nói thầy ở Việt Nam thôi được rồi. Quý vị có nghe thấy tên chưa? À, nghe không thanh rồi thôi được không sao thầy, thầy thông cảm. Những cái này là những cái sự tranh luận, nó gọi là polemic. Hai thầy này thuộc về đại thừa nhưng mà không có tin như vậy thì hơi lạ. Tại vì Nam Tông đó, bên Nam Tông tiểu thừa đó là không có linh hồn là đúng. Đạo Phật là nói như vậy. Nói đúng ra nó nói không có linh hồn thì cũng đúng, nó nói là không có một cái linh hồn bất biến. Phải nói rõ như vậy. Hai cái vấn đề khác nhau nha. Cô nói thì thầy nói cho rõ là không có linh hồn. Rồi nãy cô nói cái câu là không là đi tại là mất không có tái sinh hay là mất luôn?
Dạ mất luôn.
Để thầy nói từ từ. Nam Tông á, Nguyên Thủy đang nói không có 49 ngày chết xong rồi đi tái sinh liền. Không có cái phần 49 ngày, cái đó là bên Nguyên Thủy Phật giáo nói như vậy. Thầy rất là hiểu của họ, họ nói có lý của họ. Tại vì theo người nào học vi diệu pháp thì sẽ thấy đúng như vậy. Mà thầy đây là bắt đầu đi vào vấn đề siêu hình rồi. Câu hỏi này đó là bạch thầy đến giờ thọ trai. Rồi vậy thì thầy xin trả lời là xin dời lại câu trả lời vào buổi chiều. Mời quý vị hồi hướng. Về đây.